khi đó thì chưa đến nỗi sanh nợ phương tiện. Nếu mình thấy cái áo đẹp thì thôi, không có chuyện gì đến nỗi thôi. Còn nói cái áo này đẹp, mình mặc vô chắc nước da mình trắng, mà cái áo vô coi được, coi được không biết làm sao mua đây, bao nhiêu tiền, bữa nay sale, chỗ kia sale, đợi ngày mai, ngày mốt bữa kia đủ sẵn, nó đủ thứ nào kìa. Thì như vậy đó chính là mình chạy theo mình không, mình do tác động bởi cái ý, mà cái ý là thầm thầm chấp nhã, phân biệt, ôm về cho mình có lợi, cái áo đó phải đẹp cho mình, rồi từ đó mới đủ thứ. Nếu mình biết tu á, ngay từ đó mình đã bỏ nha, đẹp vô, để nó đi đi. Thì như vậy đâu có khổ quý vị, không có khổ, không? Đó là cái sắc, đó là bố thí mà không có dính vào sắc. Làm sao dính được? Bởi vì mình dính thì đâu có bố thí, mình dính vô, đó là bố thí mà không có dính vào sắc. Làm sao dính được? Bởi vì mình dính thì đâu có bố thí, mình dính vô. Tôi thấy nói thật cho mấy cô mấy bà, nói xin lỗi mấy bà phạm chỗ này nhiều lắm. Đi ra cái tiệm á, đi ra cái tiệm á thì sao? Bị cột dính cái tiệm đó. Hai mấy bà đi ngang ra một cái tiệm cẩm thạch, thấy những cẩm thạch xanh quá, xanh mướt, xanh bông lý, thì đi đâu đi chứ gì? Có khi chồng nó lôi bà đi, hay có khi con má đi, nó không biết coi chút, rồi coi vô rồi ướm lên, cầm lên, để xuống, để bỏ, có nhiêu tiền luôn mà bị nó trộm đó. Như vậy là khổ vì nó, đó là vì sắc mà khổ. Còn nhắc người tu cũng có nguyện hình bố thí ha. Ví dụ nhắc quý bà ở nhà nó thôi bố thí đi bà. Ở đây quý vị tôi biết là những ông bà đi tu á, thì mai mốt ông mà gặp vậy thì bà khuyên ông thôi ông bố thí đi. Một là nhắc bỏ, hai là nhắc đi, dùng cái chữ của ông bỏ đi, đừng có ở đó là khác vậy. Thì mình phạm phú thì nhắc thì bố thí, tức là vừa nhắc cho ông chồng nhớ là tu, mà vừa nhắc cho chuyện là phải bỏ cái khổ. Đó là về sắc, phải không nè? Phải bởi bố thí như vậy mới được, chứ không thôi mình không có cách nào mình làm được. Bất trụ thanh bố thí cũng tương tự như vậy. Thanh là gì quý vị? Làm thanh, mình có lỗ tai á mà người ta nói á thì mình sao quý vị? Mình sao phải nghe thôi, mà người ta nói mà nghe không được á thì sao quý vị? Người ta nói mà nghe không được thì sao? Có hai trường hợp, người ta nói mà nghe không được á thì mình nghe không được thì trời chắc biết lộn xộn rồi, tốn tiền rồi đó, đi bác sĩ mua cái máy nghe thử vô, phải cho nghe được chứ không nghe cho được nữa, phải không? Còn mà người ta nói mình nghe không được thì sanh phiền não, không biết nói gì. Khen đó thì mình nghe không được, khen mình chứ mình đỡ mặt nữa, mà không biết họ chế mình hay thật là nó sanh ra phiền não. Thành ra đã là chúng sanh đó quý vị thì phải nghe thôi, phải nghe, phải không? Mà quý vị nghe không được làm sao quý vị học pháp, học giáo lý, phải không? Vậy thì nghe nó có lợi. Nhưng mà ngược lại đó, cái nghe nó sao quý vị? Nó cũng làm cho mình khổ. Cái nào nghe làm cho mình khổ thì tôi nói thử nha. Hả? Quý vị nói là có người nói xúc chạm sanh phiền não thì mình khổ, có phải không? Ta chửi mình, ta mắng mình, như thầy Dương Lý nói, xong rồi ta nói hành mình lại khai vậy, ta nói móc mình thì mình sanh ra phiền não. Cái phiền não đó quý vị, không có đáng sợ, không có đáng sợ. Tôi tin vậy, đừng có sợ cái phiền não đó. Bởi vì mình buồn quá, mình về rồi mình ăn cơm không được, con mình nói thôi, có người nhắc mình, nó má thôi má đừng giận, nó má, con ăn cơm đi. Cái đó có người nhắc quý vị. Ha, mấy thầy mấy cô buồn nhắc, bà có vẻ bà buồn thôi đừng buồn, chuyện gì nó qua rồi thôi là khác, có người nhắc. Nhưng mà có cái loại âm thanh đó quý vị, ít có người nhắc, mà cái đó mà làm cho mình chết là chỗ nào? Là chỗ nào? Lời khen đó quý vị, Ngài Ngộ Đạt quốc sư chín đời không có theo được báo quán nhà. Kiếp sau bị tiếng khen nhưng mà dính để cái một vẻ mặt người. Hả? Mình chết cho quý vị là chết vì tiếng khen nhiều hơn là tiếng khen. Mặc dầu mình thấy cái dê nó dữ dằn, cái lửa cái ầm ầm vậy mà ít có người phỏng ta ai có được. Nước nó chảy mát vậy mà có nhiều người chết kịp. Để cho các mình giận, mình la, mình lối, còn có người thấy rõ họ khuyên. Hả? Cái đó thì mình thấy thực tế và mình giận và biết khổ thiệt, ăn mà ngủ được. Nhưng mà người ta thấy ngay ăn nó con nó thôi mát thôi, đừng thèm chuyển qua rồi đừng có giận nữa. Ít ra còn có người nhắc mình cái chuyện đó. Nhưng mà khen nó quý vị thì ít có ai dám nói thô bà tốt tốt, tốt tốt lại đừng có cao, không có ai dám nói gì. Nhưng mà thật cái sao đó, cái người mà ít có ai dám khuyên mình tốt là sao? Vậy thì lúc đó mình khi mình thấy đời mình lên hương người cái ngã mình nó lớn hơn cái đỉnh, ai mà đụng chạm vô không được. Người ta khen mình thì mình thoải mái, mà người ta khuyên mình dẹp cái ngã đi thì mình thấy nó phiền lắm. Tại vì cái người tu á, chẳng những cái dở mà bỏ cái gì, cái phiền não cũng lát dâu gì, mà cái tâm tiêu, cái trọng vọng đó quý vị, mình cũng phải bỏ nữa. Người thế gian á thì họ giữ lại những cái đó, họ giữ lại, họ làm cái niềm vui cho họ sống. Nhưng mà cái người mà hướng về xuất thế gian đó quý vị, thì mình chẳng những cái xấu mình bỏ, mà kể cho những cái lời khen tụng mình cũng nên bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì chính nó sẽ ngầm nhầm, nó xây dựng cho cái ngã. Mà từ cái đó, thể cái ngã rồi, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Thành cái người tu, mình chẳng những cẩn thận với mình phải bố thí những cái chuyện phiền, những chuyện não, những chuyện vọng tưởng chúng sanh, mà ngay cả những cái chuyện mà tốt đẹp cho mình nữa quý vị, mình cũng phải bỏ. Thì cái đó tức là bố thí về thân, về sắc rồi cái gì, về thân rồi cái gì. Bây giờ 4 giờ mấy rồi, còn mấy cái kia tuần sau mình nói. Giờ quý vị cứ tu như vậy rồi mình nói. Vậy thì tôi chỉ mong chút xíu thôi, tôi chỉ mong quý vị nhớ khi mà mình nghĩ đến chuyện bố thí đó quý vị, thì bố thí cái nghĩa đầu tiên là mình cho, tức là mình dùng sự để mình cho. Cúng chùa, đặt tượng, cúng dường vân thầy vân vân gọi là bố thí. Cái thứ hai nữa là bố thí có cái nghĩa nữa là buông ra, bỏ ra, đừng có nắm lại. Cái đó cũng là bố thí nè. Vậy thì cuối đoạn này tôi sẽ phân biệt sự thí và cái lý, hai cái đó phải hợp nhau mới được. Nhưng mà chúng ta nhớ căn bản cái bố thí chỗ này, nếu mà đứng người mặt pháp tu mà nói đó, và Đức Phật muốn chúng ta tu đó quý vị, là bắt đầu từ cái nội thí. Bởi vì nội thí thì cái ngoại thí mới thâm tịnh, có nội thí rồi ngoại thí mới thâm tịnh. Chứ còn nếu không mà quý vị mà bố thí mà bằng cái ngoại thí không đó quý vị ha, thì ít có khi thanh tịnh lắm. Nó vẫn còn cái niềm gì đó, cái niệm nhỏ nhỏ nào đó để cầu được cái phước báo. Tôi quý vị cứ thật bình tâm, cứ bình tâm mà xét chuyện mình làm cái gì bố thí như vậy. Nếu mà nội thí thanh tịnh trước ha, thì cái chuyện ngoại thí nó thanh tịnh. Còn nếu mà nội thí mà chưa vững thì mình làm bên ngoài đó quý vị ha, thì cũng có vậy, nhưng mà cái thanh tịnh tương đối cái thanh tịnh của cõi nhân thiên, chứ không phải cái thanh tịnh của cái bậc Bồ Tát. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta không làm, nó hỗ tương với nhau. Muốn tu thì ở nhà tu cũng được, ở chùa đó, nhưng mà đều cái nhà cái chùa đó có mình hai cái nó hỗ tương nhau. Mình tu nếu mà thật sự tu được á, tu ở trên trời dưới đất ở chợ tu cũng được đó, nhưng mà nhớ là mình phàm phu. Mình tất cả đều là phòng phố ra. Hãy tới chùa thì mình có khuynh hướng mình nhớ mình tu hơn, ở nhà thì có khuynh hướng lơ là ở, có vậy không? Vậy thì mình phải đưa cái sự cái sự là đi vô chùa bỏ lòng bạ vô trong thùng công đức, và bên trong nhìn nó hiển cái tướng bên ngoài. Bởi vì nếu cái lý bên trong mà không có tướng bên ngoài nữa quý vị thì không có hiểu được cái lý. Nhưng mà nhớ, khi mà mình bỏ ra từ đây về sau thì đốt một cái hương cúng dường Đức Phật, tức là bố thí, nhớ tới được rằng bố thí mà chẳng có trụ ở chỗ này, sau này có cái chỗ này hương dân một đốt hoa cúng dường Đức Phật, biết rằng bố thí mà đừng có trụ vào sắc. Bởi vì dùng cái sự để mình đi vào cái lý, thì có như vậy đó, lâu ngày đi thì mình mới quen, mình mở mắt ra mình mới thấy được cái sự cái lý như thế. Hai cái thôi rồi, không hẳn mình nói thêm nữa, không gấp gáp gì hết. Nhiều giáo của vị tu kỹ cũng được lắm rồi. Có một vị có muốn có câu hỏi. Cái giới của cô thật sự quý vị nói rằng là tôi không có nhắc cái trì giới. Cái trì giới đó quý vị, sẵn đây tôi nói luôn cái chuyện trì giới. Có hai cái loại gọi là thủ và trì. Chữ trì đó là mình trân trọng và làm theo. Nói về giới đó, Đức Phật dạy giới để làm gì? Đối với người giới để làm gì? Vì tôi lấy ví dụ, giờ quý vị trước giờ là cứ tùm lum tới lao, giờ quý vị vào chùa quý vị giờ con nhận con trì con thọ ba giới năm giới gì đó, cái hành động của quý vị đó nó có cái ý nghĩa gì? Cái ý tôi đúng đó. Từ cái chỗ mà sát sanh, cái chỗ mà trộm cắp, cái chỗ mà đủ thứ hết đây á, nó bây giờ quyết định vô thọ giới, thọ tâm quy, giữ ngũ giới, tức là mình đã bỏ đó. Bỏ cái tham lam, bỏ cái sân hận, bỏ cái những thứ khác để mình đắc này. Mình bỏ, vì thọ giới là bỏ, trì giới là bỏ. Bỏ cái gì quý vị? Bỏ cái phiền não, bỏ cái tham lam, bỏ cái sân hận, bỏ cái si mê để mình nhận giới. Tôi lấy ví dụ nè, năm giới quý vị thấy bỏ ba cái năm giới để trị những cái bệnh gì? Còn nó tham sân si là chỗ cái giới nào trị tham, cái giới nào trị sân, cái nào trị si, để tôi nghe. Sát sanh, tại sao sát? Tham ăn, tại sao tham ăn? Hả? Tham ăn ngon. Bây giờ quý vị phải nó hỏi tại sao nhức đầu, nó tại nóng, hỏi tại sao nóng, tại gan nóng, là phải sang từ cái gốc á, sang từ cái gốc á quý vị. Sắc sanh sở dĩ sắc sanh đó quý vị, mình sắc sanh đó, cái căn bản, cái gốc rễ của nó là gì? Thân này, tham cái thân này, tham cái thân này mới sắc sanh. Tham ăn thì đúng là tham ăn, nhưng tại sao tham ăn? Muốn cho cái lưỡi này nó sung sướng, phải không nè? Muốn cái thân này nó mập mạnh, vậy thì chính là cái gốc do là do tham cái thân này nè, phải không nè? Mà tại sao sát? Là bởi vì đâu có nó đâu tự nhiên nó đeo cái mạng nó nộp cho mình, mà không cho mạng mình cứ giao mình giết thôi, có phải không nè? Đâu có mạng nào mà tự nhiên đang nộp mạng cho mình. Rồi đó là mình thấy cái giới sát thôi mà đã trị được tâm tham rồi. Rồi về cái giới khác, giới gì? Trộm cắp. Đố cái gì tại sao trộm cắp? Thank you. Nó cả tham lẫn si. Nó cả tham lẫn si. Tham là bởi vì muốn ôm gì cho mình. Mà si là ông thấy là của đời là giả tạo, thấy nó thiệt giải thoát. Cả tham lẫn si. Có phải không nè? Rồi uống rượu chuyện gì? Bà cả tham sân si hết. Mà tại sao vậy? Đúng gì hết, tại sao mà nó ba cái hết? Nó có thể xảy ra ba cái hết. Tại sao uống rượu? Ở đây có vị nào uống rượu không? Không có ha? Có, mình nói cũng từ khi nào đúng nè. Thế phải có cái thay, phải có cái vị nó làm sao, phải có cái gì vui đó. Mà tham muốn vui gì nó không uống. Đó nè, mà uống rượu vô thì sao quý vị? Uống rượu vô thì dễ, cái chuyện mà bình thường thì rất là hòa nhã. Uống rượu vô rồi chiến chống với anh hùng có chuyện cãi vã thôi. Cho nên là chủ tướng đó. Chủ tướng đó, tức là uống rượu vô ông nào ông ấy làm tướng hết trơn. Rồi si là cái uống rượu vô đâu có tỉnh táo gì đâu. Uống rượu vô rồi có chuyện gì cũng dám làm hết trơn. Vậy thì uống rượu nó tạo ra đủ thứ tham sân si. Vậy thì mình thấy quý vị ở đây là xã nè. Xã gì? Thay vì tối chiều thứ bảy chủ nhật đi chợ đi búa thì xả cái chuyện chợ búa đi vào chùa. Tức là mình học cái hành xả đó, bố thí đó. Rồi mình bố thí cái chuyện chợ búa mình đi vào chùa. Rồi bây giờ quý vị nghe pháp, tức là bố thí cái chuyện mà ngồi nghe chuyện tán dóc trời ơi đất hỡi, nghe pháp. Mình phàm phu quý vị thì mình chưa có hoàn toàn bỏ hết. Chưa có hoàn toàn bỏ hết được, mình phải nương và mình đi. Nhưng mà mình nương á, mình phải bỏ từ từ những cái xấu. Chứ bây giờ mình đồng cái mình nói phải bỏ hết, mình lấy gì tu? Thì quý vị bỏ hết lấy gì tu? Vậy thì mình phàm phu thì mình phải nương từ từ. Đức Phật nói thang cao như vậy, mình phải đi từng đó. Bỏ từ chút, từ chút, từ chút. Bỏ thì phải bỏ từ từ. Quý vị bỏ được nhiều cái lắm rồi, mình bố thí được nhiều lắm rồi. Ở nhà, thay vì ở nhà coi chừng nhà thì bố thí cái nhà, mình đi nương cái chùa. Mình thay vì mình ở chợ búa thì mình bố thí chợ búa, mình đi vào đây để mình nghe pháp. Vậy thì từ từ mình đi quý vị ha. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng là chỗ đó. Nhưng mà nhớ là mình đi, mình phải biết được cái hướng mình đi. Sở dĩ Đức Phật dạy mình đi bởi vì ngài nói như là mình đứng trên ngọn núi, ngài đưa mình lên ngọn núi để mình nhìn, nhìn thấy cái biển đằng kia, để thấy được là chân trời cao biển rộng, biết nó như vậy đó để chi để mình đi. Chứ còn bây giờ quý vị đứng ở trên quý vị nói trời cao biển rộng vậy gì nó biết. Nó biết người sẽ mời thì biết thì sợ mình chắc còn không. Thà chấp có còn hơn là chấp không. Bởi vì chấp có thì mình ít trần còn làm, còn sợ nhân quả, mình còn sợ bốn mình làm. Còn nói không hết trơn, lấy gì tu chỗ nào, tu chỗ nào làm hết. Quý vị nhớ. Mà trong khi tôi giảng bao giờ tôi chỉ cách thực tế để mình ứng dụng. Nhưng mình làm chớ không phải là mình nói không. Bố thí ở đây không trụ bố thí có nghĩa là không phải không làm, không phải là không bố thí, mà mình bố thí nhưng mà mình cũng để cái tâm mình nó dính vào cái chỗ đó. Quý vị bỏ vô trong thùng có nước 10 đồng và thôi chơi đi ra làm việc khác, tức là bố thí mà không mắc vào tiền cái bố thí. Quý vị bỏ em thùng nước 10 đồng đi chạy ra, chứ hồi ở đây con gặp sư bà, con mới cúng 10 đồng, gặp sư bà, đưa sư bà, con mới bỏ thùng nước, tức là mình dính vô đó thấy. Cái đó mình có thể hai cái ví dụ rõ ràng, phải không nè? Tại nên mình làm cái gì mình làm được, mình bố thí không trụ tướng được, được chứ hay không? Nên lén bỏ, vì cái chuyện quan trọng là cái chuyện quan trọng là mình thấy cho rõ ràng, không phải là sư bà thấy, không phải là quý thầy thấy, mà chính mình là mình cái người được lợi lộc trước hết. Mình bỏ đi cái tâm bổn sẻn, cái tâm tham lam của mình tránh khỏi đó đi không? Chính mình được lợi thấy. Vậy thì mình thấy mình tu như vậy, từ cái nhỏ mình dần dần mình quán như vậy đó quý vị, thì một lúc nào đó quý vị quen đi, thì khi đó mình mới thấy được rằng mình không cần trụ, mình không còn ràng buộc với tâm niệm. Là quen đi rồi nó không dính, chứ không phải là tự nhiên nó không dính. Có người nói rằng bố thí tam luân thông trạch, cho đó là cái lý tưởng bố thí là lý tưởng nhất. Tức là nói một cách khác là người cho nhân là ngã, nhân chúng sinh không có, cái vật cho không có. Bố thí tam luân thông trạch là cái người cho, cái người nhận và cái vật cho, vật nhận đó, không có, không có. Nói là không có thì cũng không thực sự, nó cứ chính là không thấy nó có. Cho giờ chú đưa tôi chứ nó bạch thầy, con cúng thầy ngàn. Bây giờ làm sao mà đừng thấy ngàn, nó làm sao mà đừng thấy con vua thầy ngàn. Thấy được không quý vị? Hả? Quý vị chỉ cho các tôi làm sao giờ đấy? Có lắm, cô nói cho mình cũng thấy sợ sợ ra. Vì rõ ràng chú đưa tôi ngàn, tôi bỏ ngàn vô túi, và tôi bỏ túi và tôi bỏ ngân hàng thấy ngàn bạc à. Mà giờ nếu trả được ngân hàng nó tính được 900 triệu thì tôi tới tôi đoạn trăm thôi. Có phải không quý vị? Không, cái đó nó thiệt. Mình thực tế mình nói nha. Cái chỗ này như vậy nó khó lắm. Chú bố thí như vậy đó, mình nói là gì? Nếu mà chú nghĩ rằng bố thí cái kiểu mà tài ngoại tài đó, ngoại thí đó quý vị ha, thì dù muốn dù không mình vẫn thấy tâm linh không, tâm linh không không được. Giờ nhắm mắt mình nói là nhìn không thấy gì, chú nên nhắm mắt lại thì cũng cộng ngàn biết đây là ngàn. Cái bố thí mà tâm linh không tịch ra là chỉ có như vậy. Chú khởi cái niệm chúng sanh lên, chú khởi cái niệm tiền lên ha. Chú nói tiền bỏ, Nó biết mất chú tiền thế giới cho nó. Chú nghĩ để cho những cái niệm nó khởi trong đầu mình á, cái niệm trước nó khác cái niệm sau. Cái niệm trước nếu mình để nó lên á, quý vị nhìn nó rồi là gì? Nó thôi đi vô khác chân. Nó biến mất thì cái niệm sau không bao giờ giống cái niệm trước. Nó không có cái bản chất cố định. Mới gọi là không tịch. Cái bản chất của nó là không. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ cái chỗ người lại, cái chỗ người chỗ, chỗ lại, chỗ người lại. Cái bổn chất, bổn tính là không tịch. Duyên hợp mới giả ra là có. Thế ha, vì vậy thì nếu mình quán niệm trong cái tâm hồn mình á, khởi lên cái niệm chúng sanh, tức là ngã. Khởi lên cái niệm vật, tức là vật cho. Khởi lên cái niệm người, tức là họ mình cần người có. Còn nếu mình nhìn mọi thứ mình tập mình quán, để có cho cái đồng hồ, thực sự cái này mình quán nhẹ quen đi. Nếu mình nói là cái đồng hồ, mình thấy có đồng hồ cái gì, mình thấy có đồng hồ thì thấy có mình, cái người cho cái đồng hồ, cái người nhận cái đồng hồ. Phải không ạ? Nhưng bởi vì tôi nói mình nghe từ đầu cái bát nhã muốn mình muốn sống vào tiếng bát nhã khó, cái từ văn tự mà vào mình tất cả mọi thứ nói không, không phải là không có, không phải là không có gì hết, mà là cái không đó là bởi vì không có cái tự tánh. Quý vị nhớ nói không không phải là không có, mà là không có cái tự tánh cố hữu của nó mới gọi là không. Gọi như vậy gọi là chân không mà diệu hữu đó. Ngày xưa có vị tăng mà vị đó rất nổi tiếng, cái ngày Tổng Sơn, Tổng Sơn Liên Giới. Ngày trong kinh ngài nói rằng kia tụng cái bài tâm kinh đó, ngài nói là vô nhãn, vô dĩ, vô tỷ, vô thiệt, thân ý vân vân. Ngài tụng cái đó thì người rợ tôi ta người nói ông thầy đó lốt hay sờ sờ sao gọi là không có? Là chính mình cái chỗ đấy mình lầm. Bởi vì cái tướng đó quý vị, cái thể là cái tướng. Nói không có là bởi vì không phải không có gì đó, không phải là cái không hư, không, mà tự tánh nó không có. Để dần dần chưa, nói sao mà nói. Để nói là bố thí mà tâm luôn không tập ra thì nó là kim trung can á. Tôi chờ quý vị. Nhưng mà cái căn bản của đoạn này đó thì mình nhớ có hai cái ý chính. Một là Đức Phật khuyên mình về đối với cái nhìn ấy, thì cố gắng là phải đừng có thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà mình bắt từ cái nhân mình diệt á, khó, bắt những chúng sanh mà dễ khó, nó là cái ngọn ngành thôi. Vậy thì cái gốc của chuyện mà nhân chúng sanh tội giả đều là cái ngã, từ cái ngã mà khác. Ha, bởi vì cái ngã là nên là cái câu sanh, thì ngã câu sanh dính từ sanh ra đã có rồi. Thế rồi cái chuyện thứ nhất, cái chuyện thứ hai là cái việc mà hoạt động mà lợi tha đó, của bậc Bồ Tát đó, thì bố thí, càng bố thí là hành động, chúng ta cứ làm là bố thí, nó gồm cả lục độ, nó gồm luôn cả trì giới. Trì giới thật sự nó là bố thí. Mà bố thí như vậy thì mình nhớ là ngoại và nội. Ngoại thì mình vẫn làm, nhưng mà cái ngoại nó chỉ để hiển hiện cái khó thấy hơn bên trong, tức là cái nội. Mình nhớ ha. Vậy thì làm thì vẫn làm, nhưng mà phải nhớ rằng đây là để hiển cái lý ở bên trong á, và cái lý đó mới đưa mình tới cái chỗ vô sanh được. Thì nhớ cho cái chỗ đó cho. Thì tiếp tục thì sau tuần sau nữa thì tôi sẽ nói chỗ này. Mình cái đoạn này thì nó là hai đoạn rất là quan trọng đó, chứ nó là cái chủ đề của kinh. Mấy đoạn sau chỉ là lặp đi lặp lại để mình giải thích đoạn này thôi, chứ gì. Bây giờ thì chắc là quý vị cũng chắc là mong quý vị đứng dậy chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Thời gian trước thì chúng ta đang ở cái đoạn sau, là trong một cái pháp hội thì ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật hai cái câu mà chúng tôi nói với quý vị, đó là hai cái câu chủ yếu trong cái việc tu hành của chúng ta. Thì câu đầu thì ngài hỏi là vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục thị tâm, tức là phải trụ tâm và an tâm như thế nào. Thì phần trước Đức Phật đã nói rằng chúng ta tu đó thì phải làm thế nào mà phải diệt độ, đưa tất cả chúng sanh vào trong cái vô duyên niết bàn. Mà đưa vào vô duyên niết bàn như vậy đó, phải thấy rằng, phải không thấy được rằng có một chúng sanh nào được độ hết. Thì cái phần đó chúng tôi cũng giảng rồi. Cái phần mà chúng ta hiện giờ đang nghe, đang giảng đó là cái đoạn sau. Thì sau khi đã khuyên chúng ta, những người mà tu theo hạnh Bồ Tát phải phát tâm diệt độ vô lượng vô số chúng sanh ấy, thì ngài có thêm một câu. Ở đây chính là cái chủ trụ, là phục thứ Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp ư vô sở trụ, hành ư vô thí. Ngài nói rằng ông Tu Bồ Đề, những cái bậc Bồ Tát nên ở pháp không có chủ trụ, mà mình hành cái pháp vô thí. Rồi ngài giải thích thêm là sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí, Tu Bồ Đề Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ tướng. Tức là hỏi cái câu đầu là hàng phục tâm á, thì ngài chỉ là phải diệt độ chúng sanh. Còn hỏi là trụ chỗ nào á, thì ngài lại nói rằng trụ vào cái bố thí. Thì cái thời gian trước chúng tôi có nói với quý vị thấy cái phương pháp tu ở trong cái đại thừa Phật giáo á, là tu vào cái chỗ hoạt động. Bởi vì cái bố thí là cái phép đứng đầu trong lục độ. Tôi có nói sơ sơ về lục độ đó, là bố thí thì giới những nhục tinh tấn vân vân. Thì thường thường chúng ta thấy rằng bố thí, chúng ta hành bố thí rất là thường xuyên. Thường thường khi chúng ta tới chùa thì cái chuyện bước đầu là chúng ta hành cảnh bố thí. Mà cái chân nghĩa của bố thí đó quý vị, là xả bỏ, là không có còn vướng mắc vào cái chỗ nào đó gọi là bố thí. Chúng ta thường hiểu lầm, khi mà chúng ta thấy bố thí thì nói tới tiền bạc, nói tới tài thí, rồi pháp thí, vô quý thí vân vân, đó là những cái pháp số. mà các nhà Phật học nêu ra để chúng ta dễ nhớ vậy thôi. Nhưng mà cái tinh thần của bố thí đó là xa lìa, là bỏ. Thì chúng tôi nhớ, chúng tôi có nêu ví dụ, quý vị không có cúng một đồng nhưng mà quý vị cũng có thể là bố thí. Nếu một niệm phiền não khởi lên, mình không có theo, mình buông bỏ, thì khi đó mình gọi là mình hành cái pháp bố thí. Thì tôi có giải thích thế nào là cái bất trụ thân phương vị. Bây giờ khi mà chúng ta bố thí mà chẳng có trụ thân, chẳng có trụ hương, trụ vị xuất pháp, thì làm sao mà bố thí được? Quý vị thấy thân là gì quý vị? Sắc thì là hình tướng, căn cứ những cái hình tướng. Rồi thân thì là gì? Thanh là gì? Là tiếng, tiếng tâm. Rồi hương là gì? Hương là mùi, vị là cái vị giác của chúng ta, lưỡi nếm. Xúc là xúc chạm. Và pháp, pháp là gì? Hương, vị, xúc, pháp. Pháp là gì? Quý vị quên được pháp là gì? Là cái gì có thể phân biệt được gọi là pháp? Vì cái định nghĩa căn bản của pháp đó là nhậm trì tự sánh vĩ sanh vật giải. Cái gì mình có thể mình phân biệt được, không lầm lẫn với cái khác thì gọi là pháp. Mà trong nhà thiền, trong kinh hay nói là những cái chuyện như lông rùa, sừng thỏ cũng là pháp. Là bởi vì khi mình nói cái lông rùa đó, thì mình nghĩ là mình kết hợp giữa cái lông và con rùa.